là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực nâng cao tiêu chí nông thôn mới của xã Nga Quán, huyện Trấn Yên.
Cuối chương trình, chuyên mục sức khỏe sẽ thông tin tới quý vị thính giả cách phòng bệnh viêm phổi cho người già trong thời điểm giao mùa. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đến nay tỉnh Yên Bái đã giảm được 130 đầu mối. Theo đó, cấp tỉnh giảm 74 đầu mối, trong đó cơ quan tổ chức hành chính giảm 44 cơ quan, gồm 19 phòng chuyên môn, 3 chi cục thực sở, ban ngành, 23 phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương đương. Riêng đơn vị sự nghiệp giảm 30 đơn vị. Ở cấp huyện giảm 56 đầu mối, trong đó cơ quan tổ chức hành chính giảm 27 cơ quan, gồm 9 văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, 9 phòng nội vụ, 9 thanh tra cấp huyện, đơn vị sự nghiệp giảm 29 đơn vị, giảm 418 biên chế. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tại một số cơ quan đơn vị và địa phương theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động vẫn đảm bảo hiệu quả.
Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với cơ quan thuế tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng tiền sử dụng đất khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh, thông tin quảng cáo mời gọi các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá các quỹ đất. Nhờ đó, đến hết 9 tháng đầu năm 2018, tổng số tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt trên 550 tỷ đồng. Riêng khối tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công và nộp ngân sách trên 330 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tỉnh giao. Khối huyện đạt 220 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán tỉnh giao.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái đạt doanh thu trên 82 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ các loại hình xổ số đạt gần 82 tỷ đồng và dịch vụ khách sạn đạt gần 400 triệu đồng. Công ty đã thực hiện trả thưởng cho khách hàng hàng tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 16,7 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường kiểm tra các hoạt động của đại lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát hành sổ số kiến thiết, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia vui chơi sổ số ích nước lợi nhà.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện Yên Bình luôn quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xác định giải quyết việc làm là tiêu chí quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Yên Bình đã triển khai kịp thời các chính sách của nhà nước về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ giới hóa trong nông nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất và sản xuất theo hướng hàng hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng để sản xuất nông nghiệp theo quy mô. Nhờ đó, 9 tháng qua, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho trên 2.600 lao động, đạt trên 95% kế hoạch năm, trong đó trên 1.200 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, gần 60 người đi xuất khẩu lao động và trên 200 người được giải quyết việc làm từ các chương trình vay vốn.
Năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kết quả thực hiện các đề án chi tiết đạt được rất thấp. Cụ thể, đề án phát triển cây quế mới đạt 25% kế hoạch, đề án phát triển cây ăn quả có múi đạt 53% kế hoạch, đề án phát triển chè vùng cao đạt 50% kế hoạch, đề án phát triển cây tre măng Bát Độ đạt 40% kế hoạch, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đã thẩm định 4,5 ha trên 9 ha ruộng kém hiệu quả để đào ao nuôi cá. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục thực hiện các đề án tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác kiểm tra, triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, với lòng yêu nghề nên dù đã ở tuổi ngoài 80, nhưng nhà giáo ưu tú Hà Văn Định, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn luôn động viên con cháu vươn lên trong học tập. Tinh thần hiếu học đã được thầy truyền lại và lan tỏa sâu rộng trong các thế hệ con cháu.
Đến thăm nhà giáo ưu tú Hà Văn Định trong ngôi nhà nhỏ nằm sau trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Bên hiên nhà, thầy Định đón chào tôi bằng ánh mắt và nụ cười hiền hậu. Giọng nói chậm rãi của thầy lôi cuốn tôi vào câu chuyện của gia đình nhà giáo. Thầy Định chia sẻ, Thầy sinh ra và lớn lên ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Có lẽ vì nghèo nên mọi người đều muốn học tập tốt. Do vậy mà vùng đất người Tày Đại Lịch trở thành vùng đất hiếu học. Bố mẹ thầy Định tham gia cách mạng từ sớm. Bố thầy từng là phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Đại Lịch, sau này là thẩm phán tòa nhân dân huyện Văn Chấn, nên các cụ đều hướng cho các con cháu học hành. Là trai trưởng trong gia đình, thầy đã tự ý thức được rằng mình phải là trụ cột để cho lo cho cha mẹ và gia đình. Tâm niệm này đã giúp thầy có ý chí vượt khó vươn lên. Thầy Định chia sẻ.
Được các đồng chí như đồng chí Đào Tiến Lộc, Đỗ Báy thì là những người mà đã đóng ở gia đình tôi làm văn phòng huyện Bộ Biển Minh. Thì thường thường là cứ bảo tôi đi đưa thư từ cho người này người khác. Rồi sau này các chú là dạy biết chữ. Còn sau này tôi lớn lên thì vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Thế rồi lại được tự nhiên được gọi đi học trường sư phạm miền núi Trung ương. Thế được đi học đấy là nó có cái động lực mà khi mà tôi là đoàn viên cái là đến đấy là được các thầy, các cô giáo là giao cho nhiệm vụ làm lớp trưởng. Cho nên nó cũng có một cái sự phải tự rèn luyện mình.
Năm 1960, nhà giáo Hoàng Văn Định bước vào nghề dạy học sau khi tốt nghiệp trường sư phạm miền núi Trung ương. Nơi đặt chân đầu tiên là trường Bản Lầu ở Sơn La. Rồi ông qua nhiều trường ở tỉnh Nghĩa Lộ cũ với trọng trách từ giáo viên đến hiệu trưởng. Từ năm 1975, thầy Định theo học nghiên cứu sinh ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc rồi trở về công tác ở nhiều trường khác nhau. Cho đến năm 1983, thầy được điều về làm hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú vùng cao, nay là trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Trải qua nhiều cương vị công tác ở nhiều nơi khác nhau, thầy Định càng thấm thía giá trị của việc học. Do đó, dù ở đâu, thầy vừa tự rèn luyện trong công tác chuyên môn, hết lòng vì học sinh, vừa động viên con cái trong gia đình thi đua học tập tốt. Thầy chia sẻ.
Thực tế là ở vùng nông thôn, tôi thấy là nếu mà không được học không thể bứt phá lên được. Cho nên tôi được đi học trường sư phạm miền núi ở Hà Nội mà. Tôi thấy những anh em bạn bè và những người đi học ở miền xuôi thì đều bứt phá lên được bằng con đường học tập. Cho nên đến thế hệ con tôi cũng bảo phải học, không học không phát triển được. Thế nên là các con học thì các cháu cũng phải học. Bây giờ các cháu nó cũng theo nhau nó học.
Trò chuyện với tôi về người cha của mình, chị Hà Thị Hồng Lê, con gái của thầy Định chia sẻ. Chị và các anh chị trong gia đình đều được bố mẹ đưa ra Yên Bái học tập. Dù gia đình khó khăn nhưng được bố mẹ động viên, giảng dạy ý nghĩa của việc học nên năm anh chị em luôn đoàn kết. Thời gian rảnh cùng nhau giúp đỡ mẹ việc nhà, còn lại chăm chỉ học hành. Học từ bạn, học từ thầy, học từ cha mẹ và học hành từ anh em. Việc học không chỉ ở trên sách vở mà còn học và đúc rút kinh nghiệm từ những công việc hàng ngày. Chính tinh thần hiếu học ấy đã giúp anh chị em trong gia đình trưởng thành. Chị Lê cho biết thêm.
Bố mẹ tôi cũng rất là lo lắng và chăm cho các con là phải cố gắng học hành, bởi vì là mẹ tôi thì rất là vất vả. Sáng thì đi ra đồng để làm ruộng, thế còn chiều về thì lại đi ra làm cái công tác ở ngoài xã, như là trung tâm xã. Thế thì chị em chúng tôi cũng rất là cố gắng và bảo ban nhau là học hành cho nó tiến bộ để mà thoát ly ra khỏi cái cảnh nghèo khó và lam lũ ở quê.
Tinh thần hiếu học của thầy đã truyền nối cho các thế hệ con cháu trong gia đình và lan tỏa đến cả dòng họ Hà Đình. Với vai trò là người truyền lửa tình yêu học tập, thầy Định luôn động viên con cháu trong dòng họ ra sức đua trong tu dưỡng rèn luyện cả về tri thức và đạo đức. Thầy Định chia sẻ thêm.
Về cái động viên khuyến khích thì có cái lập cái tổ gia đình hiếu học với dòng họ hiếu học địa phương ấy, thì cũng có phần thưởng cho các cháu, động viên mọi người góp tiền vào xây dựng cái quỹ khuyến học, rồi hàng năm về có khen thưởng cho các cháu, cháu nó học giỏi học tốt.
10 người con, dâu rể, trai gái trong gia đình nhà giáo ưu tú Hà Văn Định đều là cử nhân thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, qua đó góp phần gìn giữ nền nếp gia phong, tiếp nối truyền thống của cả một dòng họ cách mạng, dòng tộc hiển vinh và gia đình con cháu thành đạt. Nhà giáo ưu tú Hà Văn Định xứng đáng là tấm gương về tinh thần học hiếu học để mọi người noi theo.
Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức được 25 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho 1.000 lượt nông dân. Theo hình thức cầm tay chỉ việc, trình diễn đầu bờ, vì thế nhiều hộ dân đã áp dụng ngay kỹ thuật và sản xuất đạt kết quả cao như trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật, nuôi cá nước ngọt, trồng và sơ chế chanh măng bắt độ, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, sản xuất rau an toàn, trồng quế, chăn nuôi gia súc gia cầm. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo thực hành, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nhu cầu của người học.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông vận tải đã thực hiện kiểm định được trên 10.800 phương tiện xe cơ giới các loại, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm định có hơn 1.150 phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Qua thực hiện đăng kiểm đã thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước được gần 3,4 tỷ đồng. Cùng với đó còn thực hiện thu phí đường bộ được trên 26,7 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng đăng kiểm, kiểm định phương tiện, thời gian qua trung tâm đã đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị như máy kiểm tra khí thải động cơ xăng và kiểm tra khí thải động cơ dầu, đồng thời sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cùng với đó, trung tâm còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm soát tải trọng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi một bậc tiền bối cách mạng ra đi là lòng tiếc thương lại trào lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Trong những ngày ngậm ngùi tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, những hình ảnh, câu chuyện phản ánh chân thực về nhân cách người cách mạng nên rất tự nhiên ăn sâu vào lòng người. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, ôn nhớ truyền lan những tấm gương của tiền nhân, những đồng chí lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước hay những hình ảnh, câu chuyện tốt đẹp trong xã hội đương thời. Cán bộ nhân dân ta đương nhiên không thể không tự soi vào chính mình, vào cuộc sống hiện tại. Vì vậy, quyết định ban hành và thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ nhân dân ta. Càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự kiên quyết công minh khi Đảng ta có thêm một chỗ dựa để củng cố phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng và đội ngũ đảng viên, giữ gìn vun đắp cho cái gốc nhân cách trong mỗi người, vừa giữ vai trò lãnh đạo vừa là công bộc của dân. Theo phản ánh trên báo Hà Nội Mới, những hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, tái thành lập, ngày truyền thống của tỉnh này, ngành nọ, tập đoàn kia được tổ chức trong một vài năm qua tiêu tốn tới hàng chục tỷ đồng, khiến dư luận không khỏi xót xa. Bởi lẽ thống kê sơ bộ cả nước hiện có hơn 200 ngày thành lập, ngày truyền thống liên quan tới các bộ ngành địa phương. Để tiết kiệm chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu công cho các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, Chính phủ đã ban hành hệ thống các văn bản quy định cụ thể, trong đó có Nghị định số 145/2013, quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài. Đó là những việc làm cần thiết nhằm tiết kiệm chi tiêu công, phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến với nhiều phức tạp, khó khăn, khó lường và có tác động nhất định tới nước ta. Trong hoàn cảnh đất nước còn khó khăn thì tiết kiệm vẫn thực sự là quốc sách hàng đầu, bởi thế không nên để niềm vui kỷ niệm chỉ là hình thức tốn kém lãng phí. Trước tình trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội Mới, để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này vẫn là bài toán nan giải. Hậu quả của việc khai thác cát sỏi trái phép đã rõ, đó là nguồn tài nguyên bị ngang nhiên đánh cắp, lòng sông bị hút sâu làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến sạt lở bờ sông, việc bảo kê tranh giành bến bãi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường đang xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định quản lý cát sỏi lòng sông. Song bên cạnh việc xây dựng hành lang pháp lý có phân định rõ trách nhiệm để quản lý chặt chẽ hơn việc khai thác cát sỏi, thì việc xử lý vi phạm cũng không thể sao nhãng. Vừa siết chặt công tác quản lý vừa mạnh tay quyết liệt trong xử lý vi phạm là cách để giải quyết triệt để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Trong khi bệnh tật, nhất là tử vong do bệnh ung thư ngày càng nhiều thì mối lo về an toàn thực phẩm ngày càng được người dân quan tâm hơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn thực phẩm để lọt lưới những cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn càng khiến người dân lo lắng thêm và cũng không khỏi khiến nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch trong công tác quản lý. Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ cơ quan quản lý và chính quyền địa phương đã giám sát chấn chỉnh tình trạng này, thế nhưng mọi việc vẫn còn như cũ. Để cơ sở ngang nhiên sản xuất thực phẩm bẩn cung cấp cho bữa ăn hàng ngày của người dân thành phố cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Điều đáng nói, các cơ sở bị phát hiện sản xuất hành tỏi phi và dầu ăn bẩn mới đây không phải nhỏ mà rất hoành tráng. Nếu cứ để thực trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm như thế này trong một thành phố văn minh thì người dân hết sức lo ngại và bức xúc.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Sau chuyến thăm tới Triều Tiên ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường tới Hàn Quốc và có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in trong buổi tối cùng ngày tại thủ đô Seoul. Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo đánh giá cao chuyến công tác của ông tới Triều Tiên lần này, cho rằng các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và giới chức Triều Tiên đã diễn ra tích cực. Các cuộc đàm phán Việt Nhân hóa đã bị đình trệ nhiều tháng cho đến hội nghị thượng đỉnh liên triều hồi tháng trước, khi Triều Tiên cho biết nước này sẵn sàng đóng cửa cơ sở hạt nhân Pyongyang nếu phía Mỹ có những bước đi tương xứng. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Kim ở Bình Nhưỡng, đã có tiến bộ về thực thi thỏa thuận hạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Singapore. Ông Trump cho biết, ông mong được gặp lại Chủ tịch Kim trong tương lai gần. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hai bên đã nhất trí sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sớm nhất có thể. Ngoại trưởng Pompeo đã gặp Chủ tịch Kim trong 3 giờ đồng hồ và nhất trí thành lập một nhóm làm việc để thảo luận về quá trình phi hạt nhân hóa. Theo kết quả kiểm gần 90% số phiếu trong vòng bầu cử tổng thống thứ nhất tại Brazil, ứng cử viên cánh hữu Jair Bolsonaro đang dẫn đầu. Trong khi đó, ứng cử viên của Đảng Lao động cánh tả Fernando Haddad đứng ở vị trí thứ hai. Ủy ban bầu cử Brazil cho biết, ông Bolsonaro giành được 46,6% số phiếu bầu, còn ông Haddad được 28,4%. Với kết quả kiểm phiếu này, ứng cử viên cánh hữu Jair Bolsonaro và ứng cử viên của Đảng Lao động cánh tả Fernando Haddad sẽ tranh cử vòng 2 vào cuối tháng này. Trước đó, trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, khoảng 147 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu bầu ra người sẽ điều hành nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới này. Ngoài ra, cử tri cũng chọn 27 thống đốc bang, 54 nghị sĩ, 513 hạ nghị sĩ liên bang và 1.059 nghị sĩ cấp tiểu bang trong cuộc bỏ phiếu này. Quốc hội Iran vừa biểu quyết thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố nhằm tránh bị cô lập tài chính quốc tế. Đây cũng được xem là động thái quan trọng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran với các đối tác châu Âu và châu Á. Ngày 7 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố dự luật chống tài trợ khủng bố đã được Quốc hội thông qua với kết quả 143 phiếu thuận và 120 phiếu chống. Sau khi được Ủy ban Giám sát Hiến pháp Iran thông qua, dự luật sẽ chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, phe bảo thủ tại Quốc hội Iran cho rằng việc thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố sẽ làm tổn hại chủ quyền và cản trở Iran ủng hộ các nhóm vũ trang, trong đó có nhóm Hezbollah ở Liban, bởi nhóm này bị Mỹ coi là một tổ chức khủng bố. Ngày 7 tháng 10, hơn 700 nhân viên cứu hỏa và 6 máy bay đã được huy động để đối phó với một đám cháy rừng lớn tại công viên tự nhiên Sincha Katkai ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào đêm 6 tháng 10 và không ngừng lan rộng do gió lớn, buộc 700 người sơ tán trong đêm. Theo giới chức Bồ Đào Nha, 18 người hầu hết là lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ trong trận cháy rừng. Trong khi đó, hơn 300 người tại một địa điểm cắm trại cũng như gần 50 người dân của một ngôi làng gần đó đã được di rời trong đêm. Trước đó, cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ tăng cao trong vài ngày tới. Bồ Đào Nha thường xuyên hứng chịu các thảm họa cháy rừng. Nghiêm trọng nhất là thảm họa cháy rừng hồi tháng 6 năm ngoái xảy ra tại miền trung nước này, khiến 114 người thiệt mạng. Chính phủ Bồ Đào Nha sau đó đã ban hành một loạt các biện pháp và thúc đẩy các dự án tái trồng rừng. Ngày 7 tháng 10, phát biểu trong cuộc họp nội các chính phủ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về mối quan hệ song phương và tình hình Syria. Thủ tướng Israel nhận định tình hình Syria có nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội nước này. Lãnh đạo Israel và Nga thống nhất sẽ tổ chức cuộc hội đàm trong thời gian tới để trao đổi ý kiến về việc đảm bảo an toàn cho binh sĩ hai bên trên chiến trường Syria.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu xây dựng và ra mắt các xã đạt chuẩn nông thôn mới là đích đến, nhưng việc duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới hướng tới cuộc sống đầy đủ và no ấm hơn cho người dân là một quá trình không ngừng nghỉ. Đây cũng là vấn đề quan trọng đang đặt ra tại các xã đã đạt chuẩn hiện nay, ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên.
Mặc dù không thuộc diện khó khăn, nhưng do lối sống thói quen từ xưa nên gia đình bà Lê Thị Định, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên không mấy quan tâm đến việc chỉnh trang nhà cửa, đảm bảo vệ sinh. Qua những buổi tuyên truyền vận động, bà Định đã dần thay đổi nếp nghĩ cách làm. Bà Định nói:
xây dựng lên nhà cửa này rồi lập mái, sau này nhà tôi còn muốn là sửa sang thêm, làm thêm một cái gia gia đằng sau nữa.
Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Xác định đây là tiêu chí góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính quyền xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã phân công cụ thể cho tổ chức hội cựu chiến binh phụ trách tiêu chí này, đảm bảo quá trình thực hiện và duy trì tiêu chí nhà ở dân cư được thường xuyên liên tục. Nhờ vậy, hiện nay toàn xã Nga Quán đã có 94% nhà dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nga Quán nói:
Ngay từ đầu tiên là xác định nhiệm vụ cũng rất khó khăn đối với cựu binh. Khi là chúng tôi nhận được cái nghị quyết Đảng ủy giao thì chúng tôi đã xác định và xây dựng kế hoạch triển khai, trước hết là triển khai đồng bộ trong cựu binh, và sau khi thực hiện vận động trong cựu binh đầu tàu gương mẫu làm trước, sau đó vận động nhân dân nhân rộng và vận động nhân dân từ đó. Thì là khi nhân dân thấy có tác dụng thì người ta sẽ học tập và làm theo. Thế còn về kinh phí thì cũng hết sức cực kỳ khó khăn, cho nên tự giác là dân, bà con nhân dân khi thấy có lợi ích thì bà con nhân dân tự giác là làm theo.
Khi bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới, một trong những tiêu chí nhận được sự đồng thuận ủng hộ lớn của người dân xã Nga Quán là thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Nắm bắt thời cơ về sự ủng hộ của người dân và tranh thủ sự giúp đỡ của nhà nước, xã Nga Quán cũng đã cứng hóa 100% tuyến đường trục xã, liên xã. Trên 80% đường ngõ xóm, đường trục thôn được bê tông hóa với tổng kinh phí thực hiện lên đến hàng tỷ đồng. Phương châm của xã Nga Quán là từ vận động làm điểm để người dân thấy được lợi ích, chủ động làm. Điều đó đã giúp địa phương sớm hoàn thiện tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới. Thành công với công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn còn thể hiện rõ là dù đã công nhận đạt chuẩn phong trào làm đường giao thông vẫn duy trì ở những tuyến đường chưa cứng hóa. Tuyến đường nối từ thôn Hồng Hà, xã Nga Quán với xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên có tổng chiều dài trên 600 mét. Để bê tông hóa cần nguồn vốn khoảng 445 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 170 triệu đồng, bình quân mỗi nhân khẩu trong thôn đóng góp 400.000 đồng. Việc huy động đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi chưa bao giờ là dễ, nhất là đối với thôn còn nhiều khó khăn như thôn Hồng Hà. Thế nhưng chính từ việc người dân tự nhận thấy lợi ích khi giao thông thuận lợi mang lại, nên vấn đề huy động đóng góp tiền của ngày công ở đây trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả vấn đề giải phóng mặt bằng cũng được người dân tự nguyện hiến đất để có tuyến đường đảm bảo theo yêu cầu. Bà Trần Thị Phúc, thôn Hồng Hà nói:
Ở mình đây thì đường vẫn cứ bẩn, lầy lội, có mỗi cái khu này là lầy lội thôi, còn đâu là mọi nơi là làm hết đường rồi. Thế nên là gia đình nhà tôi cũng bàn bảo là thôi, thế thì mình cứ hiến lấy một ít để cho bà con rồi làng trong xã ngoài đi cho nó được sạch sẽ.
Cho biết về cách vận động người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, ông Đoàn Văn Toản, bí thư chi bộ ở thôn Đồng Hà, xã Nga Quán cho biết:
Thực ra con đường này chúng tôi cũng đã nói rồi là con đường này khó khăn nhất của thôn Đồng Hà và xã Nga Quán. Nhưng mà con đường này bây giờ là đi sân bay người ta cấm rồi, không đi được nữa, đi Yên Bái giờ bà con dân đây toàn phải đi vào đường này đi Yên Bái. Hai đường này, con đường này đã có người chết vì cái đường gập ghềnh quá, người ta chết cắm đầu xuống bùn chết chứ không phải là người ta bị tai nạn gì cả. Đấy là tôi đề nghị cấp trên, thế thì vừa rồi được đồng chí bí thư huyện ủy quyết định là cho chúng tôi tiền 60-40, chúng tôi đã triển khai bà con dân làm. Chúng tôi vận động như này, 80 tuổi lên là yêu cầu là vận động thôi, không phải đóng góp. Còn 79 tuổi cho đến 0 tuổi là đóng góp mỗi khẩu 400.000.
Nhờ tinh thần chủ động của người dân, từ sau khi được công nhận, xã Nga Quán đã mở mới được 1 km tuyến đường trục thôn và nội đồng với tổng kinh phí do nhân dân đóng góp khoảng 300 triệu đồng. Đây là cơ sở để xã Nga Quán tiến tới mục tiêu bê tông hóa 100% các tuyến đường trong toàn xã vào năm 2020. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán nói:
Sau khi về đích nông thôn mới rồi thì địa phương lại phải tiếp tục tuyên truyền để mà duy trì nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và để cho mà cái môi trường nông thôn nó xanh sạch đẹp văn minh thì chúng tôi tập trung vào cái nâng cấp các đoạn đường giao thông nông thôn, mở rộng hành lang và trồng hoa cây cảnh để tạo cảnh quan môi trường cho nó xanh sạch đẹp, trồng hoa hai bên đường để cho nó thể hiện cái sự văn minh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tất cả các đoạn đường giao thông nông thôn thì chúng tôi bố trí lắp điện chiếu sáng thì bật vào ban đêm để cho nó xóm làng nó sáng, đi lại nhân dân tập thể dục cũng như là để đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự, giảm bớt những cái vấn đề tệ nạn xã hội. Lộ trình của xã để nâng cao các chất lượng các tiêu chí thì mỗi năm chúng tôi là phấn đấu là thực hiện là 3 đến 4 tiêu chí.
Nỗ lực duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở xã Nga Quán không còn là nhằm mục tiêu giữ vững xã chuẩn nông thôn mới, mà nó đã trở thành khao khát được sống trong môi trường văn hóa văn minh của mỗi người dân ở xã Thuần Nông này.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa, đặc biệt là khi trời chuyển lạnh, chính là lúc những người cao tuổi rất dễ mắc phải các bệnh lý về đường hô hấp, trong đó viêm phổi là bệnh thường gặp. Căn bệnh sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu không được phát hiện sớm và điều trị tích cực. Chuyên mục Sức khỏe hôm nay, bác sĩ Vũ Hồng Long, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
Trước tiên thì rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi ở người cao tuổi ạ?
Cơ thể của chúng ta thì dần dần đến tới lão hóa. Lão hóa ở đây nó không chỉ là bệnh xương khớp hay là một yếu tố khác, mà tất cả bộ phận khác trong cơ thể, mà cái phổi cũng là một trong những yếu tố gây nên tình trạng như vậy. Thì những tác nhân của người già thì chúng ta đã biết, thì cơ thể dần lão hóa rồi, thì khi mà chế độ ăn dinh dưỡng không đảm bảo thì dẫn tới những viêm phổi là đương nhiên. Cái thứ hai nữa là khi mà những cơ thể bị suy yếu thì nó tạo điều kiện cho những vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Và cái nữa là một trong nguyên nhân nữa là khi mà ở người già thì đa số là mắc bệnh lý kèm theo như là tim mạch này, máu mỡ, huyết áp, tiểu đường, vân vân, thì càng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
Xin bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng của bệnh viêm phổi thường gặp ở người cao tuổi là gì ạ?
Ở người già thì khó xác định được cái triệu chứng cụ thể, bởi vì nó khác với người trẻ tuổi. Có thể là có những triệu chứng như là sốt này. Sốt thì thường thì sốt từ 37 độ 5 đến 38 độ, ít trường hợp sốt đến 39 độ mặc dù là bị viêm phổi nặng. Yếu tố nữa, cái triệu chứng nữa đó là lạnh. Đấy, lạnh rồi đôi khi là ngã, rồi mất định hướng không gian và thời gian. Và đấy, nó là một trong triệu chứng kèm theo. Nhưng mà đang nói cái khó ở đây khi chẩn đoán ấy là đa số triệu chứng rõ rệt, cho nên là đôi khi phải cần làm thêm cái cận lâm sàng, ví dụ như là chụp X quang, rồi xét nghiệm nuôi cấy đờm, rồi lấy dịch phế quản bằng pháp nội soi để khẳng định.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết một số những cái biện pháp để phòng cũng như là điều trị bệnh viêm phổi ở người cao tuổi.
Việc phòng chống bệnh thì cũng có vài cái biện pháp sau. Thứ nhất là sau khi vệ sinh sạch sẽ tay chân sau khi đi vệ sinh, cũng như sau khi ho, sau khi hắt hơi sổ mũi, trước khi ăn. Thứ hai nữa là khi ra đường và thời tiết lạnh thì các cụ nên giữ ấm cổ ngực. Và thứ ba nữa là vệ sinh cái nơi ở thoáng mát sạch sẽ. Và cái cuối cùng nữa là nên tiêm vaccine phòng chống bệnh. Một trong những cái thuốc mà điều trị viêm phổi người già hiện nay là nhóm macrolide, rồi nhóm penicillin, vân vân. Đấy, thì điều trị thường thường kết hợp với các cái thuốc chống viêm dạng phế quản, rồi thuốc ho long đờm, đấy, một các cái biện pháp khác hiện nay như ở trung tâm thì sử dụng liệu pháp oxy, thở oxy cho bệnh nhân.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chào bác. Sao hôm nay trông bác uể oải thế?
Vào mùa rồi mà, đây chú xem, việc nhiều thế này mà nhà có mấy bóng đâu cơ chứ.
Vất vả quá. Tôi mới mua lốc nước, mời bác làm một lon cho mát nhá.
Ôi, nước gì mà ngon thế?
Hay, bác không biết à, nước tăng lực tê giác húc Rino làng mình vẫn thường hay uống đấy ạ. Nước tăng lực tê giác húc Rino vừa ra mắt lon mới, thiết kế mới, cải tiến công thức, mùi vị lại thơm ngon hơn trước đấy bác ạ.
Hóa ra là Rino có lon mới. Thảo nào mấy hôm nay tôi đi tìm mua mãi mà không thấy, vừa nhìn cứ sợ là hàng nhái chứ lị. Nhìn này, lon Rino mới đẹp quá nhỉ.
Dạ vâng, nước tăng lực tê giác húc Rino lon 250ml màu vàng bắt mắt, biểu tượng tê giác húc to hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn vào là thấy ngay. Bây giờ thì bác cứ yên tâm mà mua về dùng gì nhá.
Còn tê giác to thế này kia mà thì nhầm làm sao được. Có nước tăng lực tê giác húc Rino, không lo mệt mỏi, tăng cường sinh lực khỏe khoắn và tập trung mỗi ngày.
Nước tăng lực Rino mới, lon mới, công thức mới, mạnh mẽ như tê giác húc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.